kính đến lời kinh buồn như tiếng ma thở dài. Hay có nghe thấu lời kinh buồn sao cúi mặt gục đầu ngủ quên.
Thưa quý thính giả, chỉ còn không đầy một tuần nữa thì đã đến ngày 30 tháng 4. Và nhân cái dịp này thì hôm nay trong chương trình Chiều Nay, Việt Hà xin được gửi đến quý thính giả một tác phẩm mang tên Nỗi Buồn Tháng 4 của tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Tiền. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe.
Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt.
Mỗi năm có 12 tháng, ta cứ nhớ hoài mỗi tháng tư. Thêm một lần nữa tháng tư lại về, tháng tư xứ người, chợt nhớ tháng tư xứ mình. Tháng tư ấy đã đánh dấu một đoạn đường dài lưu lạc của tập thể người Việt tha hương. Tháng tư với ngày cuối tháng nhạt nhòa nước mắt mà chúng ta muốn quên nhưng không thể nào quên được. Tháng tư đen, ngày vong quốc hận, chiều 30 đất nước phủ màu tan. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, của 38 năm về trước, là ngày buồn thảm nhất của dòng sử của dân tộc Việt Nam. Một chế độ Cộng Hòa hơn sau 20 năm gầy dựng cùng bao xương máu đã đổ ra, phút chốc đã tan thành mây khói. Cuộc tháo chạy của đồng minh trước sự xâm lăng thô bạo của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu đã làm cả miền Nam bàng hoàng sửng sốt. Người dân không còn kềm nổi sợ hãi nên đã bỏ của chạy lấy thân. Những xác người lên đên ngoài biển cả hoặc bỏ nắm xương tàn tận mãi sừng sâu. Cả đất nước trở thành biển máu từ khi cộng sản tràn vào. Nhiều chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ thủ đô đến giờ phút cuối cùng với rất nhiều sự tuẫn tiếc, trong đó có các tướng lãnh anh hùng. Tháng 4 gợi nhớ hình ảnh của hơn 400 em thiếu sinh quân mặc đồ vàng, nghiêm chỉnh xếp hàng đôi, lặng lẽ chờ đợi dưới sân cờ tại trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, để rồi sau đó tử thủ đến sức cùng lực kiệt. Những người lính nhảy dù oai hùng tại trại Hoàng Hoa Thám, những đơn vị thủy quân lục chiến tan hàng tại cầu Xa Lộ, ngã tư Hàng Xanh đã nổ tung lựu đạn để cùng chết bên nhau khi vị Tổng thống tạm quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng cùng vài chục tướng tá của chế độ Cộng Hòa đã tự sát. Còn nhiều lắm những chiến sĩ vô danh tự tìm cho mình một cái chết vinh còn hơn sống nhục. Những giọt nước mắt rồi sẽ được tiếp tục nhỏ xuống để tiếc thương về những oan khúc cho những người lính anh hùng, những biết bao chiến sĩ đồng bào vô danh khác. Chính họ đã viết nên trang sử đen tối nhưng vô cùng hãnh diện cho chính nghĩa quốc gia. Những người Việt tự do không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản phi nhân.
Đâu ai biết thuyền có về ghé bến tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ.
Tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn quân, dân, cán chính miền Nam đã bị đưa vào các trại tù học tập cải tạo. Hàng chục ngàn người đã bỏ xác trong các trại giam, nạn nhân của chính sách trả thù thâm độc. Hàng vạn đồng bào đã chết tức tưởi nơi sương lam chướng khí vì chính sách đầy đọa trả thù ở các vùng kinh tế mới. Hàng ngàn người đã mất trắng tay vì bị Đảng Cộng sản Việt Nam ăn cướp tài sản bằng chính sách cải tạo công thương nghiệp. Tháng 4 năm 1975 đánh dấu giai đoạn cả nước Việt Nam trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Một chủ thuyết phi nhân mang rợ đã gieo rắc tai ương, thảm họa cho nhân loại nói chung và cho nhân dân Việt Nam nói riêng. Sau 38 năm áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên toàn đất nước. Việt Nam hiện nay vẫn là một quốc gia nghèo, chậm tiến, tham nhũng, độc tài toàn trị và liên tục vi phạm thô bạo các quyền làm người. Tháng 4, chúng ta nghiêng mình tưởng niệm những chiến sĩ anh dũng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đã chiến đấu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước thảm họa ngoại xâm. Tháng 4, chúng ta ngậm ngùi và ghi ơn các chiến sĩ dân chủ Việt Nam đã vì lý tưởng tự do, dân chủ, chủ quyền cho đất nước mà chịu cảnh đọa đày, tù tội. Họ, những người Việt Nam yêu nước, can đảm đã đứng lên tranh đấu trước hiểm họa mất nước của kẻ thù phương Bắc. 38 năm về trước, không ai có thể nghĩ đến một ngày nào đó mình phải sống lưu lạc nơi xứ người. Và cũng chẳng ai dám nghĩ rằng vì muốn có một cuộc sống tự do mà bao nhiêu người đã vùi thân xác mình tận rừng sâu hay ngoài biển cả. 38 năm, mùa quốc hận đã qua đi, dân tộc Việt Nam vẫn còn đắm chìm trong màn đêm tăm tối dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thác Bản Dốc, Ải Nam Quang, đất biển đảo do tiền nhân để lại lần lượt vào tay kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc. Câu hỏi nào sẽ được đặt ra để người Việt Nam tị nạn Cộng sản tại hải ngoại này có thể làm gì cho đất nước? Nhiều chính trị gia đã từng nói sự lừa dối là thứ thuốc phiện của chủ nghĩa cộng sản. Chúng lừa dối người lẫn mình, bưng bít thông tin để lừa người trí thức, nói láo với nông dân để nâng họ lên tầng trời xanh, tâng bốc người ít học để họ làm điều ác, con lên án cha mẹ, vợ đấu tố chồng, để rồi sau khi đạt được mục đích, tất cả đều trở thành vật hy sinh, bị chính con người cộng sản thanh trừng, giết hại dặn gớm tai. Và chế độ cộng sản cai trị người dân bằng vũ lực như lời khẳng định của Mao Trạch Đông, súng đạn đẻ ra chính quyền hay quyền lực đặt trên nòng súng.
Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một nấm màu xanh, biển ngây ngô hay biển mang dở, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.
Nhân mùa quốc hận lần thứ 38 năm nay, những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa đã được tên Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn cùng phái đoàn Cộng sản đến thăm vào ngày 1 tháng 3 năm 2013. Hình ảnh thắp nhang tưởng niệm trong một bộ y phục không trang nghiêm đã để lộ bản chất thiếu lịch sự của một nhà ngoại giao. Bên cạnh sự thăm viếng rất trang trọng và uy nghiêm của phái đoàn do ông Tổng lãnh sự Lê Thành Ân, Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào ngày 7 tháng 3, 2013. Một âm mưu tráo trở mới mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Ngay chính nơi nghĩa trang phía Bắc, những đồng đội của họ đã nằm xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc, vẫn còn bị hoang tàn bỏ phế, không cho phép một vòng hoa tưởng niệm vào ngày 17 tháng 2 năm 2013 vừa qua. Thì làm gì mà họ có lòng tưởng niệm những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Đây cũng là trò chơi chính trị dơ bẩn của một chế độ đầy mưu mô chức quỷ, đánh lận con đen vàng thao lẫn lộn khi chúng một lần nữa đã đổi tên. Từ nghĩa trang dân sự, nay trở thành nghĩa trang nhân dân huyện Dĩ An nhằm xóa tan di tích lịch sử. Lợi dụng người chết để chạy tội bán nước, một lần nữa chúng âm mưu biến những hy sinh cao cả của người lính miền Nam thành chiến công thần thánh của chúng. Một hành động gian manh mà chúng ta, những người còn sống hôm nay, cần phải lên tiếng minh oan cho hơn 16.000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong nghĩa trang này chỉ vì lý tưởng tự do.
Thuyền có về ghé bến tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm.
Là người dân Việt Nam, chúng ta phải biết rằng bọn Cộng sản Việt Nam đã lừa đảo quá nhiều rồi. Chúng đã dối trá, lường gạt để cùng nhau chi chác làm giàu trên xương máu nhân dân mà không cần biết đến sự cùng cực, đói nghèo của một cả dân tộc. tài nguyên quốc gia lần lượt bị tịch thu, bán dần mòn vào túi tham của bọn tham ô lãnh đạo đảng. Bao nhiêu công trình đang xây dựng bị dở dang, hàng loạt các tập đoàn kinh doanh thất thoát hàng chục tỷ đô la, cùng toàn thể hệ thống ngân hàng tín dụng đã bị sụp đổ. Chỉ tính riêng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2013, đã có hơn 8.600 công ty xí nghiệp ngưng hoạt động. Đó là theo lời ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Chúng đang lâm vào cảnh thiếu nợ ngập đầu, nếu không có ngoại tệ để chi trả thì sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Cùng với chiến dịch đòi sửa đổi hiến pháp được khởi đầu bằng 72 cựu đảng viên trí thức trong nước. Có rất nhiều người nước ngoài đã đặt thẳng vấn đề với người Việt chúng ta. Chúng ta thỉnh nguyện chính phủ Hoa Kỳ và các nước phương Tây không trợ cấp, không mua bán hoặc tiếp tay cho một chế độ độc tài, gian ác, phi nhân quyền. Trong khi đó, chính chúng ta đã trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển về Việt Nam hàng tỷ đô la mỗi năm. Số tiền này chiếm hơn 1/3 ngân sách tài chính của chế độ đương quyền để nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục đè đầu cưỡi cổ người dân. Mỗi một người Việt Nam phải suy nghĩ và tìm ra hướng đi cho chính chúng ta. Tẩy chay hàng hóa độc hại Trung Quốc, không mua hàng hóa Việt Nam, không du lịch và không gửi tiền về Việt Nam dù bất kỳ hình thức nào. Tuyệt đối không ủng hộ, không quyên góp cho bất cứ tổ chức nào để gây quỹ dưới danh nghĩa từ thiện, tôn giáo, chùa chiền, trừ việc cấp thiết để cứu giúp các thương phế binh, cô nhi quả phụ của các tử sĩ anh hùng. Cộng đồng tị nạn Cuba đã thay đổi được xứ sở Cuba bằng cách không gửi tiền về thân nhân của họ từ năm 2004 tới 2009 và họ đã thành công. Cuba hiện là nước đang có chiều hướng phát triển hòa nhập theo sự tiến bộ của cộng đồng thế giới. Tháng 4 có lắm người vui, nhưng cũng có triệu người buồn. Lời này được phát xuất từ sự ăn năn hối hận của một tên tội phạm, cựu thủ tướng Việt Cộng. Võ Văn Kiệt trước khi đã trở nên người thiên cổ. Tại hải ngoại này, đã biết bao nhiêu lần những con buôn chính trị muốn xóa sổ quên đi sự bạo tàn của Cộng sản trong những ngày đầu cưỡng chiếm được miền Nam. Danh từ ngày quốc hận biến thành ngày tị nạn, ngày tự do hay là ngày thuyền nhân, để từ bỏ một sự kiện lịch sử quan trọng đã làm điên đầu kẻ luôn tự xưng mình là chiến thắng. Họ muốn chúng ta xóa bỏ hận thù, cùng bắt tay với họ để quên đi quá khứ, một quá khứ dơ bẩn do chính Cộng sản gây ra, và bây giờ không muốn nhìn lại. Họ hô hào nghị quyết 36 để nối vòng tay lớn với chúng ta, những kiều bào hải ngoại, nhưng cũng chính họ đã dùng tiền của cướp giật của nhân dân trong nước để tiếp tục đánh phá chúng ta. Ngày quốc hận không thể là ngày Việt Nam Cộng Hòa. Những ai tiếp tay cho nghị quyết SJ-455 vừa mới được Lưỡng viện Quốc hội Virginia ban hành là những kẻ phản bội lại cả dân tộc Việt Nam, là những thành Việt gian đâm sau lưng chiến sĩ. Và trong khi cộng đồng tị nạn khắp nơi đang tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4, thì tại sao họ lại vận động cho ra đời nghị quyết này? Còn Cộng sản Việt Nam là chúng ta còn tổ chức ngày quốc hận, ngày 30 tháng 4 vẫn mãi mãi là ngày quốc hận để nhắc nhở cho con cháu chúng ta biết vì sao mà chúng ta có mặt tại xứ sở tự do này.
Lời kinh đêm ơi, lời kinh đêm, lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài. Ai có nghe thấu lời kinh khổ, sao cúi mặt gục đầu.
38 năm mùa quốc hận đã đi qua, người dân trong nước đã quá ê chề dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản. Việc bắt giam các nhà trí thức một cách rầm rộ trong nước gần đây đã nói lên sự sụp đổ không sớm thì muộn của Đảng cầm quyền. Cho đến khi nào toàn dân không còn sợ hãi nữa và chúng ta ngưng nguồn tiếp tế cho họ, thì lúc đó Đảng Cộng sản sẽ bị cáo chung. 38 năm qua, đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy cần sức mạnh khối tài lực của người Việt tại hải ngoại. Qua hình thức văn hóa vận bằng Nghị quyết 36 để chiêu dụ những kẻ hám danh trục lợi nhằm lũng đoạn hàng ngũ quốc gia. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại vì những thứ mà chúng kiếm được là những thành phần rác rưới nhẹ dạ hám danh, một loại phế thải trong tập thể cộng đồng người Việt quốc gia đang sống lưu vong tại hải ngoại. Ở đâu và bất cứ nơi thời nào cũng có những tên Việt gian trở mặt theo kẻ thù để đâm sau lưng chiến hữu và đồng bào bất chấp hậu quả. Bọn tay sai này chỉ biết có tiền và nhắm mắt vâng theo để quậy phá, làm tan rã khối đoàn kết chống cộng của chúng ta. Tháng tư xứ người, nắng ấm tình nồng, tháng của đất trời vào xuân, chim hót líu lo, nhiều cụm hoa dại màu sực sỡ như khoe sắc khắp mọi nơi. Màu cỏ non xanh mướt, cùng những cơn mưa nhẹ bất chợt buổi chiều, đã gợi nhớ lại nỗi buồn trong lòng của người xa xứ. Qua rồi những ngày tháng tư buồn thảm lê thê trong lòng người xa xứ. Tháng tư năm nay, chúng ta đốt nén nhang, cầu nguyện những người quá cố hãy vì sự tồn vong và tương lai đất nước mà giúp chúng ta nghị lực và sáng suốt để tiếp nối đoạn đường. Xin cúi đầu tưởng niệm anh linh, liệt sĩ đã vì quốc vong thân, phù trợ chúng ta thêm dũng cảm để tiếp tục cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Và với tất cả lòng thành, nhiệt tâm, chúng ta sẽ cùng toàn dân trong nước đòi cho được dân chủ, nhân quyền và chủ quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đang trên đà suy sụp trước sự bất mãn của toàn dân từ quốc nội đến khắp Nam Châu. Bản kiến nghị 72 của 72 nhà trí thức phản tỉnh Cộng sản đã được người Việt khắp mọi nơi hưởng ứng nhiệt thành. Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam và mới nhất là bản tuyên bố công dân tự do đã được hàng vạn người trong và ngoài nước hưởng ứng, đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp đa nguyên đa đảng trong một cuộc bầu cử tự do.
Trời mong manh, ôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh, cuộc sống mơ hồ, lời kinh cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về.
Và quân đội phải là lực lượng phục vụ dân, chứ không phải là phục vụ đảng, phi chính trị hóa quân đội. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa vinh danh blogger Tạ Phong Tần, người đã bị Cộng sản kêu án 10 năm tù, là một trong 10 phụ nữ kiệt xuất của thế giới năm 2013 nhân ngày Phụ nữ Quốc tế 8 tháng 3 năm nay. Bên cạnh danh dự lớn lao này, còn có blogger Huỳnh Ngọc Trên, người đã có những bài viết cổ suý quyền tự do báo chí và ngôn luận nhằm tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản vi phạm trầm trọng trên trang blog của mình, cũng đã được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới Quốc tế tặng Giải thưởng Công dân mạng 2013. Và giải thưởng đã được tổ chức tại Paris vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Có mùa quốc hận 30 tháng 4 nào mà chúng ta không ngóng trông một cơn bão chính trị đột biến để giật sập chế độ Cộng sản hiện hành? Có mùa quốc hận nào mà chúng ta không mơ ước cho đất nước và dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài toàn trị? Đã đến lúc mỗi một người dân Việt Nam không còn sợ hãi cùng hòa nhập với lời tuyên bố công dân tự do, sẽ trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam, hầu xóa tan một thể chế độc tài, toàn trị, bảo thủ và ngu xuẩn. Từ ngày hôm nay, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ sống và hành xử như những người tự do với trọn vẹn nhân phẩm thiêng liêng. Giờ của tự do đã điểm, tất cả mọi người hãy cùng nhau lên đường. Lời tuyên bố mới đây của blogger Trần Quốc Việt trên mạng Dân Làm Báo. Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế và cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể. Vì người ta cần ánh mặt trời, tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi. Thơ do nhà báo dũng cảm Nguyễn Đắc Kiên viết Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2012. Ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn bao lâu nữa. Những kẻ bạo phát rồi sẽ bạo tàn. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Arlington, mùa Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2013, Mũ Xanh, Phạm Văn Tiền.
Trời mong manh ngôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do. Trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời chớ ơi người bơ vơ, người vẫn ôm mạnh ván dụ mục. Lời kinh cầu từng hồn nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữ tiếng Amen. Người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mồ xanh. Biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.
Quý thính giả vừa thưởng thức tác phẩm Nỗi Buồn Tháng Tư của tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Tiền. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Và sau đây, sau một vài thông tin thương mại, Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với những chương trình tiếp theo trong buổi chiều hôm nay.